Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
Một đám trẻ bụ bẫm đang tắm trong tác phẩm tranh lụa Tắm Ao năm 1962 của Mai Thứ. Một thiếu nữ e dè rửa chân bên rặng chuối, một bà cụ gầy gò cong lưng gỡ lưới cá là một trong số những tác phẩm mới được đưa vào bảo tàng Giannucci chuyên về nghệ thuật châu Á tại Paris và được triển lãm đến hết ngày 4 tháng 11 năm 2018. Năm 2017, bộ sưu tập Việt Nam của Bảo tàng Giannucci thêm phong phú hơn như một loạt những tác phẩm quan trọng được tặng hoặc mua lại. Loạt tranh đầu tiên gồm 13 tác phẩm của nhiều họa sĩ trường mỹ thuật Nam Kỳ trong giai đoạn 1930-1940 do ông Marcel Schneider, con trai của ông bà Thérèse và René Schneider, công chức cao cấp Pháp ở Đông Dương, trao tặng để công chúng có thể được thưởng lãm. Ngoài ra, bảo tàng còn nhận được 4 chiếc bình cổ gây ấn tượng vì kích thước, chất lượng và sự độc đáo trong họa tiết trang trí. Cuối cùng, phải kể đến rất nhiều tác phẩm của họa sĩ Mai Thứ được người con gái là bà Mai Lan Phương tặng cho bảo tàng. Khi trả lời RFI tiếng Việt, bà Anne Ford, quản thủ di sản, phụ trách bộ sưu tập Việt Nam của bảo tàng Giannucci, đánh giá những tác phẩm của họa sĩ Mai Thứ mang ý nghĩa rất lớn đối với bảo tàng.
Mai Thứ, nous avons eu l'année dernière la chance d'avoir un don très très important de la fille de l'artiste.
Năm ngoái, chúng tôi may mắn được con gái của họa sĩ Mai Thứ tặng rất nhiều tranh. Họa sĩ Mai Thứ sống ở Pháp từ những năm 1940. Ông sống bằng nghệ thuật và rất nổi tiếng, nhưng không có bất kỳ tác phẩm nào của ông được coi là tài sản của công chúng. Vì thế, chúng tôi rất vui vì năm nay có thể giới thiệu cho công chúng tác phẩm Tắm Ao của Mai Thứ. Đây cũng là tác phẩm đầu tiên của họa sĩ nổi tiếng này được xếp là tài sản của công chúng. Năm ngoái, ngoài tác phẩm của họa sĩ Mai Thứ được tặng cho bảo tàng, chúng tôi còn có bộ sưu tập rất nhiều tranh vẽ, 2 sản phẩm gốm và một tác phẩm sơn mài của ông Marcel Schneider. Ông là con trai của René Schneider, một công chức cao cấp Pháp làm việc ở Nam Kỳ. Vì tính chất công việc, ông René Schneider đã làm quen với rất nhiều nghệ sĩ và hay thăm trường nghệ thuật ứng dụng Nam Kỳ. Nhờ đó mà ông đã hình thành được bộ sưu tập của mình.
Cho đến nay, tác phẩm của học sinh các trường nghệ thuật ứng dụng Nam Kỳ hoàn toàn vắng bóng trong các bộ sưu tập của bảo tàng ở Pháp. Những tác phẩm đồ Marcel Schneider tặng bảo tàng Giannucci giúp công chúng hình dung ra được quá trình đào tạo nghệ thuật tranh sơn mài tại trường Thủ Dầu Một thành lập năm 1901. Những tác phẩm gốm sứ của trường Biên Hòa được thành lập vào năm 1903 và nghệ thuật khắc vẽ của trường Gia Định thành lập năm 1913. Bà Anne Ford giới thiệu về bộ sưu tập mới nhận.
Donc on expose ici un vase, un grand vase monumental de l'école de Biên-Hòa. L'école de Biên-Hòa, c'est une école d'art appliqué qui a été créée en 1903.
Ở đây chúng tôi trưng bày một chiếc bình lớn của trường Biên-Hòa. Đây là trường nghệ thuật ứng dụng được thành lập năm 1903 dưới sự bảo trợ của Pháp với mục đích khuyến khích nghệ thuật dân gian tinh túy vì người Pháp nhận thấy là các nghệ nhân Việt Nam có tay nghề rất cao. Đồng thời, phía Pháp cũng muốn đổi mới hình dạng mà vẫn giữ được nguyên chất lượng. Vì thế, họ sáng tạo ra một phong cách mới. Ở đây, ta có thể thấy phong cách lai giữa hình dạng một chiếc bình lớn, có thể là tủ đựng giày hoặc dù, có nghĩa là hoàn toàn nhằm mục đích sử dụng hàng ngày theo kiểu phương Tây. Còn cách trang trí thì lại là hàng loạt các con sư tử xung quanh cổ chiếc bình, làm người ta liên tưởng đến Trung Quốc đời nhà Hán hoặc nhà Đường, từ thế kỷ 2 đến thế kỷ 7 hoặc 8. Phần còn lại ở bề ngoài chiếc bình, ở phía dưới là những họa tiết trang trí nổi theo kiểu cổ của Trung Quốc khoảng thế kỷ 1 trước công nguyên. Có thể nói là tác phẩm tổng hợp hình dạng của chiếc bình Việt được Tây hóa, kỹ thuật và vật liệu đất là của Việt Nam, nhưng họa tiết trang trí lại được pha trộn giữa hai thời kỳ khác nhau của Trung Quốc.
Mais le décor est un métissage entre deux époques chinoises complètement distinctes.
Vẫn theo bà Alfort, quản thủ di sản, phụ trách bộ sưu tập Việt Nam. Một điều thú vị là hầu hết các nghiên cứu khoa học thường tập trung vào trường mỹ thuật Đông Dương ở Hà Nội, còn trường Gia Định, một cơ sở đào tạo quan trọng ở miền Nam, lại không được biết đến. Từ một trường đào tạo nghệ thuật ứng dụng để làm việc trong các ngành địa bạ, vẽ bản đồ hoặc văn phòng kiến trúc sư, trường Gia Định đã thay đổi trong những năm 1926 và 1927 để trở thành một trường đào tạo thực thụ các nghệ sĩ, dù không nhiều bằng trường mỹ thuật ở Hà Nội.
On a voulu mettre en lumière aujourd'hui le peintre Zouéliem. Lui, on sait qu'il a continué sa carrière. Il a été diplômé de l'école de Ziadine. Et puis,
chúng tôi muốn triển lãm tranh của họa sĩ Trần Zouéliem. Chúng tôi biết là ông đã tiếp tục sự nghiệp họa sĩ. Ông tốt nghiệp trường Gia Định. Ông giảng dạy ở Sài Gòn và tham gia nhiều triển lãm quốc tế. Một đặc điểm của học sinh trường Gia Định là họ ký tên lên tác phẩm của mình. Thế nhưng chúng tôi lại có rất ít thông tin, thậm chí là không có chút thông tin nào về những họa sĩ này. Chúng tôi nhận được món quà gần 540 bản chuyên khảo về Đông Dương. Và qua những tác phẩm này, người ta có thể thấy được phong cảnh, hoạt động của con người có giá trị hình họa rất quan trọng, như cảnh hái trầu, hái thuốc lá, cách đánh cá, vận chuyển nước mắm như thế nào.
Comment on transporte les jarres de noix de mâm, etc.
Những món quà nhận được trong năm 2017 đã làm phong phú thêm bộ sưu tập Việt Nam của Bảo tàng Czernuchy, hiện có hơn 1.800 tác phẩm, chiếm gần 10% số tác phẩm của bảo tàng.
L'année dernière, quand on a reçu le don des dessins de l'école de Ziadine.
Năm ngoái, khi chúng tôi nhận được những bức tranh do một số họa sĩ trường Gia Định vẽ, tình trạng của những tác phẩm này rất xấu vì chúng chỉ được bảo quản trong một chiếc túi bảo vệ rất bình thường. Chắc là trước đây chúng được treo trên tường, nhưng sau đó bị mối mọt gặp nhấm và bị nắng nóng tác động. Vì thế, tất cả mép của những bức tranh này đều bị thiếu. Một số tranh thì bị thủng, có thể là do mối mọt ăn mất giấy. Cả mùa xuân 2018, chúng tôi đã phục hồi, trùng tu những tác phẩm này nhờ tay nghề của những người thợ phục hồi giấy đầy kinh nghiệm. Chúng tôi đã lót thêm phần bị thiếu, sau đó thì đóng khung. Nhờ công việc này, tình trạng của các bức tranh đã được khôi phục.
Et on a tout fait réencadrer et ça fait beaucoup de bien au dessin.
Bà Alfort cho rằng bộ sưu tập Việt Nam của bảo tàng Czernuchy không có quy mô lớn nhưng khá hiếm vì rất ít cơ sở ở Pháp quan tâm thật sự đến Việt Nam, đặc biệt là Việt Nam ở thế kỷ thứ 20. Dĩ nhiên phải nhắc đến bộ sưu tập khảo cổ rất lớn của bảo tàng Guimet, nhưng bảo tàng Czernuchy cũng có những tác phẩm thú vị về Việt Nam.
À Paris et en France, nous avons encore la chance d'avoir beaucoup d'œuvres qui sont chez les particuliers.
Ở Paris nói riêng và ở Pháp nói chung, có một điều may mắn là còn có rất nhiều tác phẩm nghệ thuật được bảo quản ở nhà dân. Vì thường những người này có cha mẹ hoặc ông bà từng sống ở Đông Dương. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ hoặc nghỉ hưu, họ trở về Pháp và trong hành lý trở về thường có những tác phẩm hội họa, tranh vẽ, đồ gốm, đồ đồng, sơn mài, vân vân. Hiện vẫn còn rất nhiều đồ vật được mang ra bán đấu giá. Những kho báu này thường được người châu Á mua lại. Đối với các cơ quan Pháp, điều quan trọng là phải giữ được dấu tích mọi trao đổi giữa Pháp và Việt Nam, vì đây là cách duy nhất để bảo vệ mối liên hệ này, dù đã từng rất đau xót, vì phần lớn các trường nghệ thuật ngày nay ở Việt Nam được thành lập trong quá khứ theo mong muốn của phía Pháp. Dù sao thì người Pháp cũng muốn phát triển nghệ thuật và khả năng tiếp cận nghệ thuật hiện đại, mới mẻ, tạo ra được những tác phẩm lý thú, kết hợp giữa nghệ thuật phương Tây và phương Đông.
Vraiment à la jonction entre l'art occidental et l'art asiatique.
Những tác phẩm hội họa Việt Nam mới được đưa vào bảo tàng Czernuchy còn được giới thiệu đến công chúng đến ngày 4 tháng 11 năm 2018, song song với một số buổi giới thiệu và thảo luận. Bà Alfort không che giấu sự ngạc nhiên về số lượng like trên các mạng xã hội khi bảo tàng Czernuchy thông báo tổ chức triển lãm những tác phẩm Việt Nam như kiểu một sự kiện được trông đợi từ lâu. Dù đó là những người gốc Việt hoặc không phải gốc Việt, nhưng họ đã từng sống ở Việt Nam hoặc có người thân sống ở Việt Nam. Sự kiện này đã tác động đến họ và thôi thúc họ đến xem những tác phẩm mới này. ¶¶